Hồ Quân Nghiệp. Hồ Quân Nghiệp, sinh năm 1829, mất năm 1864, là người làng Yên Định, huyện Bình Dương, tỉnh Gia Định, vốn là một người con hiếu thảo, nên khi cha mất, ông làm chòi bên mộ để vừa trông nom mộ phần, vừa dạy học trò. Năm 1862, Liên quân Pháp Ý đánh chiếm ba tỉnh miền Đông Nam Kỳ. Ông đứng lên theo Trương Định kháng chiến, được phân công trấn giữ phủ Tân Bình, lo liệu về mặt tiếp tế cho nghĩa quân. Khi một người bạn hỏi, Trương Định xướng nghĩa, hào kiệt bốn phương tụ họp đông đảo, liệu sẽ thành công chăng? Ông trả lời, ông Trương Định làm việc nghĩa, không kể thành bại, thành làm mà bại cũng làm, bởi vì đây là việc đại nghĩa. Ở phủ Tân Bình, ông kiên cường đánh giặc, không quản gian nguy. Ngày 12 tháng 3 năm Giáp Tý, tức ngày 17 tháng 4 năm 1864, thực dân Pháp bắt được ông và đem ra hành hình. Hồ Quân Nghiệp bình tĩnh rửa mặt, chỉnh tề khăn áo, ung dung ngâm bốn câu thơ rồi ngửa cổ cho giặc chém. Năm ấy mới 35 tuổi, ông được xem là một trong những sĩ phu chống Pháp ở Sài Gòn Gia Định những năm đầu Pháp chiếm đất nước. Quan phủ áo vải thô. Soái phủ Pháp đã bó tay trước Hồ Quân Nghiệp. Chúng cân nhắc mãi. Cuối cùng tên chánh mật thám đích thân lo vụ án này. Thi thố trăm phương nghìn kế, hắn vẫn thất bại trước một nho sinh gầy gò, ốm yếu, đang bị giam ở xà lim dành cho tử tù. Đêm qua, có một giáo sĩ đến gõ cửa phòng chánh mật thám để hiến kế mới. Hắn ta nhiệt thành đến khó chịu. Gã cam kết sẽ thuyết phục được Quân Nghiệp bởi đã nắm được điểm yếu của người tù. Tên chánh mật thám như bừng tỉnh trước lối nói mềm mại đầy toan tính với những lý do kể cũng vào loại tin được của hắn. Khoái trá thả mình trong ghế bành mây, nhấp một ly rượu vang. Giáo sĩ nói, xin ngài chánh mật thám yên tâm. Ngài nhớ chứ, quyền lực của ngài dẫu mạnh nhưng đâu mạnh bằng tình thương của Chúa cứu thế. Tôi còn muốn đi xa hơn nữa kia. Theo tôi, Quân Nghiệp không phải là kẻ dễ dỗ về, nhưng cũng không phải là không chiêu dụ được. Rồi ngài xem, tôi sẽ làm cho ông ấy chuyển lòng, mà tôi còn muốn ông ta trở thành tín đồ của đạo Kitô nữa kia. Tên chánh mật thám cười nụ, nghĩ bụng. Thằng thầy tu béo mẫm này hơi chủ quan đấy. Tảng đá lạnh lùng ấy, lửa nào mà hun chảy cho được. Nhưng soái phủ lại tin cậy thằng cha này. Thôi, cứ để nó thử xem. Rít hơi thuốc dài, chánh mật thám nói với nhà truyền giáo bằng một giọng châm biếm nhẹ nhàng. Tôi rất mong cha thành công mỹ mãn. Soái phủ hẳn không tiếc cha một thứ gì. Nhưng tôi hứa, nếu cha giúp tôi thu phục được tên tù đầu bò này, tôi sẽ dâng cha một thứ quà đặc biệt. Nhổm người dậy và mắt sáng lên, cha tò mò hỏi. Quà gì vậy thưa ngài? Một thánh nữ đồng trinh của vùng đồng bằng sông Mekong. Giáo sĩ làm dấu thánh, nụ cười tỏ ra vẻ nghiêm trọng, nhưng lại rất tình tứ. Ồ, ngài chánh mật thám, ngài đã quá coi thường kẻ chăn chiên của Chúa. Quan phủ Tân Bình được chuyển từ xà lim của Sở Cẩm vào nhà khách một giáo đường nhỏ. Ông đã được cởi áo tù. Cha xứ Tân Bình sai người giúp việc, đem cho ông bộ quần áo lụa sang trọng, là nếp cực phẳng. Sức nước qua thơm phức, sông Hồ Quân Nghiệp lại dùng bộ quần áo vải thô mặc khi bị bắt. Hành trang của ông vẫn là chiếc tay nải, có mấy thứ mẹ ông và vợ ông vừa gửi từ quê lên. Mọi thức ăn uống ngon lành, thơm tho, rượu ngon, cá béo, thịt tươi, sữa tươi, quả tươi, ông đều bỏ nguyên trên bàn. Tới bữa cơm, ông uống rượu đế nhắm với ruốc khô, quả cóc. Ăn cơm với chút thịt kho nước dừa mặn mà ngọt ngọt, rồi thản nhiên ngủ một giấc ngon lành. Sau nhiều đêm nằm trên sàn đá lạnh trong xà lim ẩm mốc, đầy muỗi. Giặc Pháp cho bạn bè và người thân thuộc vào thăm ông. Thấy hai người đàn bà, một già một trẻ vừa thoáng hiện phía bên ngoài cổng sắt, lòng ông đã bời bời trăm nỗi, chắc là mẹ ông. Nhưng còn người đàn bà trẻ kia là ai? Có phải vợ ông hay một trong người họ? Ông cố làm ra bộ khỏe khoắn để bà mẹ khỏi lo. Người mẹ thấy con tiều tụy thì sững lại, không đi nổi, nước mắt chảy dài trên gương mặt khắc khổ, mệt mỏi. Quân Nghiệp thương mẹ lắm. Ông cố ngăn mình không khóc theo mẹ, cố ngăn mình không nhào vào lòng mẹ, vì ông biết nhất cử nhất động của ông đang bị bọn tay sai theo dõi chặt chẽ. Chúng sẽ nhằm chỗ yếu của ông mà khoét sâu. Ngày xưa, Tào Tháo từng bắt mẹ Từ Thứ làm con tin để Thứ vì thương mẹ mà bỏ Lưu về Tào. Ngày nay, giặc Pháp cũng xảo quyệt, nham hiểm như Tào Tháo xưa kia. Quân Nghiệp hỏi nhỏ, lòng đầy kính cẩn. Mẹ có được khỏe không? Bà mẹ lau nước mắt gật đầu, đợi mẹ dần bình tâm lại, ông mới quay sang nói chuyện với người thiếu phụ. Chị Trương mà tôi không đoán nổi là ai đấy. Chị tới làm tôi nhớ anh ấy quá. Trong tù, tôi thường mơ thấy anh Trương Minh Nghĩa luôn. Khi anh ấy còn sống, hai đứa tôi như hình với bóng. Anh ấy thật phong độ khoan thai đỉnh đạt. À, đám sách vở của anh ấy, chị vẫn giữ được đấy chứ. Chính nhờ sách của anh ấy mà bọn chúng tôi mới mở mang trí tuệ đấy. Người đàn bà đặt trái cây lên bàn nói. Mẹ anh và tôi là chỗ ngục cũ, mới biết người ta đã đưa anh về bên này. Liệu anh có được tha không? Trời ơi, tha ư, chị có tin không? Tôi bị ghép những tội gì chị biết không? Tội điều động binh lương, chiêu mộ binh sĩ, dự vào ban tham mưu cho Trương Công Định. Tôi nhận chức tri phủ do dân chúng phong tặng và bắt làm. Tội khi Trương Công Định thua để dỗ đồn Tân Hòa mà tôi không chịu ra đầu thú. Tội không chịu khai nửa câu về những người tụ nghĩa. Tội má những kẻ hỏi cung khi chúng sất sự xúc phạm đến người nam mình. Ngần ấy tội thì tôi có đến 4-5 cái đầu cũng rụng trước mấy chém của giặc. Quân Nghiệp hỏi thăm Phạm Như Châu, Lê Xuân Khánh, những người bạn tâm đắc của mình. Ông ca ngợi lòng hào hiệp, tính khẳng khái của họ. Người thiếu phụ chớp chớp mắt. Thế mà tôi lại gom tiền bạc để chạy cho anh ra tù đấy. Chị ngây thơ thế, chị Trương. Giờ có ngài Phan Thanh Giản mang lệnh của Đức Vua can thiệp, tôi cũng chưa thoát khỏi bị chết chém. Chị mất toi tiền cho bọn sâu mọt, mật thám, mã tà rồi. Anh ăn trái cây tôi gọt nhé. Tôi ăn bao nhiêu mà mang cho lắm thế? Bà con hàng xóm gửi cho anh đấy. Nhận hết có quả chất hàng xe. Tôi và mẹ chỉ dám lấy mỗi người một chút ít, tượng trưng thôi. Quân Nghiệp cảm động lắm. Dân Lục Tỉnh thương ai là thương gia giết. Mắt ông ương ướt. Xoài đầu mùa đây, thơm quá, thơm quá. Nói rồi, ông đưa trái xoài lên hít hà mấy hơi liền để tận hưởng hương cây, hương quả, hương làng của miệt vườn xum xuê qua trái. Người thiếu phụ đã gọt xong trái cây. Không có đĩa, chị phải trải lá xoài phủ lên mặt bàn làm đĩa. Quân Nghiệp nhìn những miếng xoài vàng tươi nói. Ăn xoài trên đĩa lá cây thế này mà ngon đấy. Rồi lấy một miếng xoài đưa mẹ. Mẹ ăn với con một miếng. Bà mẹ lại giàn giụa nước mắt bởi bà lại nhớ. Khi ở nhà, dù con hàng di hay để làm quan phủ. Được ông Trương Công Định hết lòng dị nể. Có miếng ngon nào, Quân Nghiệp cũng mời bằng được mẹ cùng ăn với mình. Bà cụ cầm miếng xoài cho con chui lòng. Con ăn đi. Quân Nghiệp chọn một miếng khác mời chị Trương. Chị nhận nhưng đặt tạm sang bên, ngồi gọt tiếp. Quân Nghiệp ăn liền 2-3 miếng một lúc, miệng khen rối rít. Xoài mùa này ngon quá. Ông nhớ lại những ngày cùng Trương Công Định len lỏi khắp vùng kinh rạch, xây các kho chứa vũ khí lương thực cho nghĩa quân. Người theo bình tây đại nguyên soái Trương Định ngày một đông. Có khi ông đứng ra tổ chức một đêm hội cho trai gái hát, hò lý, múa rồng, múa lân. Rồi từ trong đám hội ấy mà vận động mọi người góp lương, góp tiền, góp người cho quân khởi nghĩa. Có buổi ông họp mặt những người yêu văn chương cùng đàm đạo, ngâm nga những bài thơ của Phan Văn Trị và Tôn Thọ Tường, rồi bàn luận chính tà cho rõ kẻ ngay người gian. Quân Nghiệp chợt hỏi mẹ. Mẹ vẫn khỏe chứ ạ? Bà mẹ không trả lời mà cầm tay ông hỏi. Bao giờ con về nhà? Mẹ ơi, con biết mẹ mong con về lắm, nhưng con đành bất hiếu với mẹ thôi. Bà mẹ sửng sốt hỏi. Sao con lại nói gỡ thế? Nước mắt bà mẹ lại ứa ra. Quân Nghiệp cắn môi nhìn mẹ. Mẹ ơi, mẹ đã cho con đi tụ nghĩa. Hẳn là mẹ đã lường trước những việc này. Giặc Pháp ác độc lắm. Nó bày mưu lập kế để mua chuộc con. Nó biết trên đời này chỉ có mẹ là bảo được con dâng lời thôi. Nhưng con hỏi mẹ, mẹ có muốn con hàng giặt không? Bà mẹ khóc lên thành tiếng, nói trong nước mắt. Mẹ biết lần này thăm con có lẽ là lần cuối. Nghiệp ơi, tội cho con quá. Chẳng lẽ mẹ ngồi nhìn chúng nó giết con ư? Chợt bà mẹ lảo đảo đứng không vững, Quân Nghiệp chạy lại đỡ mẹ nói. Con biết lòng mẹ, mẹ sinh con ra là để nối chí cha ông, không nộp đất, nộp quê hương cho giặc. Bao nhiêu cái đầu rơi trước con rồi. Ông Trương Công Định anh hùng trí lực là thế. Muốn giàu sang nào có khó gì, mà ông vẫn chọn con đường cứu nước, mặc mọi chuyện dữ dằn có thể xảy ra. Con là bạn, là người thân tín của ông Trương. Con đành chết, chứ không bao giờ chịu cho giặc mua rẻ đời mình. Con biết, nếu thằng Nghiệp này hèn thế, thì chính mẹ là người đầu tiên từ con, chứ không phải ai khác. Trời ơi, con... Hai mẹ con lòng bồi hồi, ngổn ngang trăm mối. Quân Nghiệp xoay qua nói với chị Trương. Tôi nhờ chị trông nom mẹ tôi dùm, bây giờ cũng như sau này. Ơn ấy, nghiệp này xin kết cỏ ngậm dành. Chị Trương đầm đìa nước mắt, khẽ nói. Anh nói làm chi cho thêm rầu lòng. Anh và anh Trương Minh Nghĩa đối đãi với nhau hơn cả anh em ruột. Mẹ anh tức là mẹ chúng tôi. Dù rau cháo qua ngày, tôi sẽ chẳng rời mẹ. Quân Nghiệp ngoảnh mặt đi, tránh để hai người đàn bà thấy mình xa nước mắt. Bọn lính vào đuổi những người đến thăm về. Sao cái nhíu lông mày khó chịu của tên mật thám đứng giấu mình sau cánh cửa. Khi họ ra cổng, chúng sổ sàng giữ lại khám xét rất kỹ lưỡng, sợ Quân Nghiệp truyền tin mật về cho nghĩa quân. Ngày hôm ấy, khách đến thăm hồ Quân Nghiệp rất đông. Bọn lính gác chỉ cho những ai chúng xét thấy không nguy hiểm mới được vào. Chiều tối, một người đàn ông gầy gò, mặt đen như than, lông mày hơi xích, được chúng cho vào thăm. Anh ta chắp tay xá dài. Lạy thầy ạ! Quân Nghiệp không nhớ nổi người đến thăm mình là ai. Con người có tướng võ nhiều hơn tướng văn này là người như thế nào? Sao anh ta lại cố vào thăm mình bằng được? Dù sao cũng phải thận trọng. Biết đâu đây cũng là một cách lừa nhử vào vòng cạm bẫy của giặc. Song nếu người ta có tấm lòng thì sự nghi ngờ ấy lại là một lỗi lớn. Quân Nghiệp còn đang bần thần nghĩ ngợi thì anh ta đã hồ hởi nói. Thầy không nhận ra con ư? Anh thứ lỗi cho. Quả thật tôi... Thầy lạ là phải, bởi con chưa bao giờ ngồi đôi hồi trò chuyện với thầy. Con cũng chẳng học thầy ngày nào. Nhưng mấy anh em kết nghĩa chúng con mến đức trọng tài thầy từ lâu rồi. Xin đa tạ. Sao anh là ai vậy? Con là kẻ đốt nhà thầy. Anh nói chi kỳ dữ vậy? Dạ thiệt, con đâu dám giỡn. Con ở trong đám người đốt nhà thầy hồi thầy ngồi dạy học ở ngã ba Châu Thành đó.
Ủa?
Đúng vậy, hồi đó mất mùa đói kém, mấy đứa con họp nhau làm bậy làm bạ kiếm sống. Cũng là trò treo tường khoét vách thôi. Mới tập tọng vào nghề, chúng con ngờ nghệch lắm. Có hôm bị dây, cả bọn suýt xa lưới. Có bận chó đuổi té luôn xuống ao. Rồi thầy lại cho cất ngôi nhà dạy học trò nằm chắn ngay chỗ hiểm địa. Nơi ngày nào chúng con cũng phải qua lại mới gây chứ. Bởi thế tụi con đốt trụi liền.
Ra vậy. Thế mà khi nhà cháy tôi cứ băn khoăn. Mình ăn ở ác độc chăng mà bà con ngầm đốt nhà.
Sao cũng đoán ra. Hay là mình làm nhà ở chỗ cánh anh em giang hồ qua lại. Họ ngứa mắt đốt cho biết mặt. Kỳ thật, mộ cha tôi vừa chôn ở đó. Tôi phải cất nhà để vừa có chỗ dạy học, vừa tiện bề chăm sóc mộ. Có vậy thôi.
Vì sao tụi con có biết?
Các anh đốt là việc của các anh. Giữ gìn trong nom mộ ông thân sinh là việc của tôi. Bỏ sao được? Giả lại khi các anh đốt, tôi càng ngại các tay hảo hớn có ý quật mã kiếm vàng, do đó càng phải giữ.
Chàng mắt xích cười nheo cả mắt, lắc đầu. Chúng con bái phục, tôn thầy lên bậc đại hiền liên mà.
Quân Nghiệp phì cười, chàng hảo hứng kể chuyện bỏ nghề lục lâm theo nghĩa quân, rồi bị giặc dây, truy nã, lại phải lấy nghề lục lâm độ thân để đánh giặc. Anh ta nghe tin Quân Nghiệp bị giam. Cố lần về thăm bằng được, không sợ nguy hiểm, anh ghé tai nói nhỏ.
Chúng con theo ông Nguyễn Lịch trôi nổi về tận Tân An, đánh trận diệt đồn, tay đến dùng ép quá trời, ná toàn đại bác, triệt phá mấy làng. Chúng cho người lùng sục
như đám chó săn lùng thỏ, đành phải phá dây, tạm nương náo chờ thời. Tan tác cả rồi thầy ơi. Còn chạy dọc kinh sáng, mệt tưởng đến chết. Ba ngày ăn toàn ngó sen, lại càng buồn ngủ. Ngày thứ tư luồn vào gác bếp một nhà giàu, sụp được ít thức ăn. Lên nhà khoắn được vài bộ quần áo, đem đến chợ tẩu tán, là một bữa nhậu bù trừ. Như vậy còn đáng can vào tội thập ác không thầy? Anh chàng này cũng vui tính hóm hỉnh, khiến Quân Nghiệp vui lây, đùa bảo. Thiện căn là gốc, thì Đức Thích Ca Mâu Ni cũng cầm trước. Chàng hảo hớn nghe vậy cười phá lên. Có vậy chứ, hôm nay con góp ít bạc dụng, mua chai rượu, mua đồ nhắm. Xin thầy la đà với con một bữa, gọi là duyên kỳ ngộ, nghĩa thầy trò, xin thầy đừng từ chối. Thì bày ra. Chàng hảo hứng bày thức nhắm đã chuẩn bị từ trước. Anh trải lên bàn một mảnh lá chuối trần nước sôi làm mâm. Đặt lên đó chiếc chân giò đã lọc bỏ phần xương, thịt thái miếng to, một con vịt quay mua ở hiệu Cao Lâu chặt làm sáo, kiệu, ớt, gia vị đầy đủ không thiếu món gì. Anh xoa tay rồi rót rượu mời. Xin mời thầy. Quân Nghiệp lấy trái xoài còn hơi xanh, cắt thành từng lát bày thêm làm thức nhắm. Hảo hớn ăn như vũ bảo. Quân Nghiệp ăn từ tốn nhưng thật lòng. Chẳng mấy chốc, cả rượu và đồ nhắm đều cạn sạch. Sau khi dọn dẹp các thứ, hảo hớn cáo từ. Con phải quay ra đây, mong được ngày hội ngộ cùng thầy. Nước mắt anh rơm rớm, khiến Quân Nghiệp cũng bồi hồi. Ông đặt tay lên vai anh. Việc nghĩa biết chết cũng phải làm. Người như anh cũng là hiếm. Xin cảm tạ tấm lòng tốt của anh và bạn bè khác. Biết đâu chẳng có lúc chúng ta lại được nâng chén cùng nhau. Chúc anh thượng lộ bình an. Lạy thầy ạ. Hảo hứng vái dài rồi lui ra. Quân Nghiệp định ngã mình một chút, thì một người dáng bệ vệ, dần áo tu sĩ, tay cầm thánh giá bằng bạc bước vào. Vị linh mục người Pháp này mở đôi mắt hiếp, dịch đôi môi mỏng, tiến thẳng đến chỗ Quân Nghiệp, cất tiếng ồm ồm. Chào ông. Chào giáo sĩ. Ông có khỏe không? Ông thấy chúng tôi cũng biết người biết của đấy chứ. Quân Nghiệp cười. Có thể là ông biết người, nhưng của ông tung ra lập mẹo lừa người, khéo lại phí toi đấy. Ông lại nghi ngờ lòng tốt của chúng tôi rồi. Thưa giáo sĩ, người Pháp họ cũng biết dùng tiền của lắm. Cần bợ đỡ một ông quận công để dựng lên một điểm tựa, mấy nghìn lạng vàng có là bao. Nhưng nếu phải bớt miếng gạo cho một người dân bướng bỉnh nào đó chết cho rảnh mắt, thì họ cũng bớt. Đức cha nhíu lông mày cười nhạt. Người Nam Kỳ ta quả là khó chịu. Ông lầm đấy. Người Việt Nam, nhất là dân Nam Kỳ, chỉ ưng kết bạn, nhưng đánh rắn thì họ lại đập nát đầu. Ông quả là một con người có lá gan bằng thép. Giáo sĩ ngồi thừ người trên ghế xích đu, nghĩ kế mới. Quân Nghiệp rót trà mời rất lịch thiệp. Ông cũng nhấp chén trà nóng, cầm điếu thuốc lào, châm đóm, rít mồi thuốc giòn tan. Không cần biết kẻ ngồi trước mặt mình là ai. Cha xứ hơi phật ý. Ông ta đi đi lại lại và nói. Sáng nay, tôi thấy bà cụ đến gặp ông. Ra ngoài đường bà tưởng như quỵ không đứng nổi nữa. Người thiếu phụ cùng đi xóc cụ dậy, cả hai đều khóc sướt mướt. Tôi cầm lòng không nổi nên tôi muốn giúp ông. Đạo Nho rất trọng hai chữ trung hiếu. Bậc sĩ phu quân tử như ông, nỡ nào lại coi nhẹ chữ hiếu. Ông lầm rồi. Chính vì hiểu lòng mẹ tôi nên tôi không dám làm trái ý bà. Ông là người thay Chúa để dỗ về dân chúng, vốn rất giỏi tâm lý, sao lại đi nói thế? Tôi được mẹ nuôi nấng từ nhỏ, biết rất rõ mẹ tôi không muốn tôi là kẻ hư đốn, phản dân hại nước. Giáo sĩ cười ngạo mà nói. Ông hơi câu nệ đấy. Phương Tây chúng tôi lấy văn minh làm trọng, người Pháp đem văn minh đến cho nước ông. Tôi nghĩ nếu các ông thức thời, thì nhất thiết phải cộng tác với chúng tôi chứ. Thưa ông, nếu các ông thực bụng đem văn minh đến cho nước tôi, mà không nhằm một chút lợi lộc gì, thì người Việt Nam chúng tôi trải chiếu qua đón người Pháp vào. Nhưng cái chính là các ông muốn cướp nước tôi thật sự, muốn biến dân chúng tôi thành một lũ tôi đòi, biến vua chúng tôi thành một gã nô lệ dễ bảo, giơ vác của cải đem về chính quốc như tất cả những kẻ ngoại bang trước đây. Cha ông chúng tôi đã được nghe nhiều lời phủ dụ ngọt ngào của các vua Nguyên, vua Minh, vua Thanh, và đã phải trả bằng máu để giành lại đất nước. Nghe đến đây, vị giáo sĩ nói ác đi.
Ồ, mỗi thời mỗi khác, người Tàu khác, người Pháp khác. Về phần tôi là giáo sĩ, tôi lấy tình thương của Chúa, muốn tránh cảnh chém giết, máu chảy đầu rơi vô ích, nên mới tận tình giúp ông.
Quân Nghiệp cả cười, dõng dạc bước quanh chiếc bàn liêm rồi nói lớn.
Ngày nào cũng có chân có giả, đến vàng ngọc cũng có đồ giả. Người tu hành cũng vậy thôi. Ví như đạo Phật của chúng tôi có người đúng là bậc hòa thượng chí tôn, nhưng cũng có gã là sư hổ mang. Người chân tu chân giáo thường chọn chỗ làm than hòa đồng cùng dân chúng, lấy cái thiện làm hạnh, lấy lời hay ân cần dạy bảo. Chứ đâu có ngồi trong lầu cao, ăn cơm ngon, núp sau tàu đồng, đại bác mà bên kẻ gây chiến đao binh, cướp của giết người, hoàn toàn trái với đạo lý xưa nay.
Cố nén giận, viên giáo sĩ cười nham hiểm đáp.
Tôi nghĩ ông và những nhà đạo nho thường hay có định kiến với người Kitô giáo chúng tôi.
Quân Nghiệp ý nhị đáp.
Đã hào hiệp thực lòng thì ngại gì định kiến.
Viên giáo sĩ tức tối bỏ đi. Ngay tối hôm đó, bản án tử hình của Hồ Quân Nghiệp được soái phủ phê chuẩn. Nước Pháp chở máy chém từ Paris sang để chém đầu những người yêu nước Việt Nam. Chúng lùi ông trở lại xà lim tử tù, cùng chặt chân lại. Khi đưa ông từ nhà khách giáo đường về, chúng phải đi một lối tắt, sợ du binh phục kích, giải thoát cánh tay phải của Trương Định. Mờ sáng hôm sau, chúng đem Hồ Quân Nghiệp ra hành quyết, không một ai được gặp mặt ông. Chúng đem cơm rượu đến cho ông ăn, ông co chân đạp đổ. Máy chém đã đặt giữa sân trại giam, tên đao phủ đã treo lưỡi dao thép nặng lên máy, chờ người tù nằm vào tư thế chịu chết. Hồ Quân Nghiệp được dẫn đến. Ông mặc đồ nhà nho, quần trắng, áo sa lam, đi giày gia đình, chích khăn nhiễu tam giang, vẻ mặt bình thản đến kỳ lạ. Khi sắp kề máy chém, vị giáo sĩ từ góc bên gạt những tên lính áp tải, bước vội đến nói to.
Hãy khoan, ta cần nói chuyện với người này.
Hồ Quân Nghiệp dừng lại, viên giáo sĩ lắp bắp nói.
Ông Nghiệp, tôi thực bụng muốn giúp ông mà. Ông không nên chết, uổng phí mất một đời tài trí.
Quân Nghiệp nhìn hắn, biểu môi cười khinh bỉ, thẳng chân bước lên máy chém. Viên giáo sĩ níu áo ông lại, chì chiếc thánh giá ra.
Mẹ già ông ai nuôi? Ông Nghiệp ơi, tội lắm. Chỉ cần ông hôn lên chiếc thánh giá này, thì dù án đã phê chuẩn, máy chém lập tức được dẹp đi thôi.
Đừng quấy đầy ta.
Hồ Quân Nghiệp lấy tay gặt mạnh, khiến chiếc thánh giá trên tay tên giáo sĩ giằng xuống đất. Ông từ từ bước lên máy chém, ung dung sửa khăn áo, quay lại đọc to mấy câu thơ vừa nghĩ được lúc sáng nay. Kiến nghĩa ninh cam bất dũng di, toàn bằng trung hiếu tác nam nhi. Thử thân sinh tử hà tu hậu, duy luyến cao đường bạch phát thì. Rồi bình thản đón nhận cái chết. Trong số lính ác tải, có một người cùng tỉnh khác quyện với ông, cảm kích trước cái chết hiên ngang của người anh hùng dị nghĩa Hồ Quân Nghiệp, nên sau đó thường bí mật mua hương hoa đến chăm nom phần mộ. Anh ta còn liên lạc với người co xà lim, thu nhặt được vài kỷ vật của ông. Một đêm ra thăm mộ, vô tình người lính gặp chàng hảo hán, hai người làm quen và kết bạn với nhau. Chàng hảo hán sau khi nghe trọn bài thơ tuyệt mệnh vào phúc lâm chung của người mà anh suy tôn làm thầy học, lòng lại càng thêm ngưỡng mộ sùng tín. Sau này, chàng hảo hán đã đem kỷ vật của Hồ Quân Nghiệp về cho gia đình, rồi đi tìm bằng được Trương Công Định và theo nghĩa quân chiến đấu cho đến phút ông Trương lâm nạn.